Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đã đến giờ của thầy Nguyễn Tạng, thầy là một vị thầy đang hướng dẫn cho đạo tràng, thầy là webmaster của quangdich.com. Thầy đã vào để hướng dẫn giúp đỡ quý Phật tử khắp thế giới. Giờ này hàng mỗi tuần thầy vào để hướng dẫn và giúp đỡ quý Phật tử trong room. Chúng ta sẽ học trực tiếp, đặt câu hỏi trực tiếp với thầy. Con xin cung thỉnh thầy hoan hỷ lên niệm Phật và cho chúng con một bài tài pháp hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin cung thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi vào buổi sinh hoạt hôm nay, chúng con cung thỉnh chư tôn đức và quý Phật tử chắp tay nghiêm trang để niệm Phật và gia đình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, sau buổi giảng kỳ rồi có một số câu hỏi còn ghi lại. Hôm nay sẽ tiếp tục thảo luận về các chủ đề liên quan tới đề tài là chết, luân hồi và tái sinh. Có vài câu hỏi còn lưu lại ở trong cái phần chat chat thiên phương với lại Father U đã gửi qua email. Trong này có các câu hỏi như là của Hà Đăng, của Jessica Quảng Hương, của Hy Thảo. Có hai câu hỏi gửi qua PM sau khi mà cái room đóng rồi. Hai câu hỏi đó cũng sẽ bàn tới trong ngày hôm nay nếu chúng ta có thời gian. Hôm nay có mấy câu hỏi thì chúng tôi sẽ đọc lên để cùng thảo luận ha. Hà Đăng có hỏi như thế này, bạch thầy. Trong vòng 49 ngày, gia đình có nên cúng cơm hàng ngày tại nhà cho người chết hay không? Và mô Phật, như là các kỳ sinh hoạt trước thì chúng ta đã nói đến sau khi mà một người qua đời, theo cái truyền thống của quan điểm Phật giáo Đại Thừa thì chúng ta cúng thất từ thất thứ nhất cho tới thất thứ bảy, tức là 49 ngày. 49 ngày ở đây, theo kinh Thị Sám hay theo kinh Địa Tạng, vẫn nói rằng đây là một cái thời gian ước lệ mà thôi, chứ không có nhất định là sau khi một cái người qua đời là phải đợi 49 ngày sau thì mới đi tái sinh. Những người thân nhân ở trong gia đình còn lại có cái trách nhiệm cầu siêu hộ niệm cho cái thần thức của cái người quá cố, thì cái việc cúng cơm ở tại gia đình cũng nằm trong là cái truyền thống đó. Ở chùa thì cúng cúng cơm mỗi chủ nhật, ví dụ như ở tu viện Quảng Đức của chúng tôi ở đây, mỗi chủ nhật thì các gia đình có những thân nhân mới mất từ 1 cho tới 49 ngày thì về đây cúng cơm. Ở gia đình mà quý thầy vẫn hướng dẫn lập cái bàn thờ để mà thờ tưởng niệm tới người quá cố, quý vị vẫn có thể cúng cơm được, như là người kia còn sinh hoạt bình thường ở trong gia đình thì giống như là một cái sinh hoạt bình thường. Cái người đó mới đó mà đã qua đời rồi, mỗi bữa cơm có thể chúng ta dâng lên trên bàn thờ, hoặc là có thể dâng lên ngay cái bàn ăn mà cái vị đó ngày xưa ngồi tại cái vị trí đó, thì bây giờ chúng ta vẫn để một chén cơm, một ly đũa thì chúng ta ngồi tưởng niệm một chút rồi chúng ta ăn cơm, thì cái chuyện đó rất là bình thường, không có gì trở ngại. Tóm lại là vẫn có thể cúng cơm tại nhà trong vòng 49 ngày sau khi thân nhân chúng ta qua đời. Đó là câu hỏi thứ nhất. Có câu hỏi của Tâm Lạc viết lý ví và đọc không ra ra. Tâm Lạc hỏi thằng thầy Nguyên Tạng có donate flush hay không. Kỳ rồi có nói về vấn đề hiến pháp đó trên tất cả những cái báo chí ở bên Úc là tờ Harrison, tờ The A, tờ Australian là đều có đăng tất cả những cái thông cáo của Bộ Y tế Úc là kêu gọi quần chúng Úc hiến pháp. Bản thân của tôi thì cho tới bây giờ thì vẫn chưa có đi hiến máu, tại đơn giản người ta không có cho hiến là bởi vì mình thiếu máu, người ta không có cho mặc dù mình rất là muốn đi. Còn về hiến pháp đó thì có thể thôi, có thể trong tương lai sẽ quyết định. Các đệ tử ở địa phương đây thì có một số người đã đăng ký hiến pháp. Ở trên Quảng Đức có một cái thông báo về hiến pháp của Bộ Y tế Úc này, quý vị nào vào đó sẽ thấy và liên lạc trực tiếp với họ. Hiện bây giờ mỗi năm là có mấy ngàn người đó là đang chờ hiến tặng những cái bộ phận trong cơ thể của người khác để mà họ cứu sống, còn không thì họ đang trên đà đi tới cái chết. Tại những người mà sắp sửa qua đời mà nếu có cái tấm lòng bao dung mà muốn tế độ giúp đỡ người khác thì có thể hiến tặng một bộ phận nào đó, một cái quả tim, một quả thận, bởi vì cái thân xác này một ngày kia rồi nó cũng tan rã trở về với tứ đại thôi, cho nên chúng ta tận dụng nó sau khi mà chúng ta ra đi. Trả lời với Tâm Lạc là tôi chưa có hiến máu được bởi vì hiện giờ đang thiếu máu. Như là Phật. Đó là hai câu hỏi, trong này có mấy câu hỏi mà viết đọc không ra. Huy Thảo 894 có hỏi hai câu. Tại sao sinh đi rồi phải có luật nhân quả nào không? Câu hỏi này viết không rõ ràng. Câu thứ hai, bạch thầy, hôm nay thầy nói về thân trung ấm rất là hay, giúp con hiểu nhiều về vấn đề này. Tuy nhiên, con có một thắc mắc về tạo nghiệp và tái sinh. Thầy bảo rằng người ăn cá là sẽ được cá ăn lại. Điều đó có đúng hay không hay là chỉ là lời nói đùa? Vì con rất là thích ăn cá lắm, xin thầy giải thích dùm cho con. Đó là câu hỏi của Huy Thảo 849 gửi qua Medium. Kính thưa đại chúng, trong các cái lần trước thì chúng tôi có nói tạo nghiệp qua ăn uống, có nói một câu là ăn cá là sẽ được cá nó ăn lại. Thưa quý vị, khi mà nói câu đó đó, tôi có nhớ đến cái lời dạy của Hòa Thượng Tiên Hóa. Cách đây lắm rồi, Hòa Thượng có giảng một cái chủ đề về vấn đề ăn chay. Thì Hòa Thượng nói rằng chúng ta ăn cái con gì đó, chúng ta sẽ được làm cái con đó trở lại ở mai sau. Hòa Thượng giảng điều đó tại Vạn Phật Thành ở bên Mỹ. Hòa Thượng nói rất chi tiết về cái vấn đề ăn chay. Theo chủ trương của Hòa Thượng Tiên Hóa, đại chúng ở Vạn Phật Thành là phải ăn chay tuyệt đối, ăn một ngày một bữa, và rất là khắc khổ. Chủ trương của Hòa Thượng Thiên Hóa ở Vạn Phật Thánh Thành thì Hòa Thượng rất là khắc khổ. Đại chúng theo tu đó, những người nào mà không có đủ mà nội lực là rất là dễ rớt đài. Ngủ là chỉ ngủ ngồi thôi, không có được ngủ nằm. Hòa Thượng đã nói rằng đó, nếu chúng ta đã ăn nhiều thịt bò đó, ăn nhiều thịt bò là mình sẽ biến thành bò. Hòa Thượng nói rất là thẳng, nếu mà ăn heo là sẽ biến thành con heo ở mai sau. Nhưng mà đứng trên cái sự hiểu biết về nhân quả đó, nghiệp báo đó, thì mình thấy rằng cái lời nói đó là lời nói theo kinh điển thôi, chứ không có cái gì sai. Cho nên chúng tôi nói rằng nếu mà ăn cá là sẽ được cá ăn lại. Câu đó phải hiểu rằng là sự thật, chứ không có phải là nói giỡn, nói đùa. Chúng tôi khẳng định là điều đó là sự thật. Còn chúng ta có tin hay không tin là cái quyền của chúng ta. Đứng trên mặt nhân quả nghiệp báo là điều đó sẽ xảy ra đối với chúng ta. Và đứng trên tinh thần tâm tư của Đạo Phật thì chúng ta nên ăn chay. Cho tới thời điểm này, đối với Phật giáo Đại Thừa thì không có một cái điều gì mà chúng ta phải thắc mắc và khó hiểu. Nhưng mà đối với Phật giáo Nam Truyền, Theravada, vẫn là một sự bàn cãi, và cho tới bây giờ chúng ta chưa có một cái tiếng nói chung về vấn đề ăn chay và ăn mặn. Mặc dù kinh điển hai bên viết rất là rõ, theo kinh điển Nikaya đó thì chấp nhận cái việc ăn thịt, ăn mặn, tức là mình ăn một miếng thịt gọi là tam tịnh nhục. Cái miếng thịt mình ăn được là miếng thịt như thế nào, tức là miếng thịt đó mình không có thấy người ta giết, mình không nghe cái tiếng con vật nó kêu, và mình không có cái ý đồ để mình giết, không thấy, không nghe và không biết cái miếng thịt đó thì chúng ta vẫn có thể ăn được. Tức là miếng thịt đó người ta đã giết rồi. Ví dụ như là Phật tử đi ra ngồi shopping, mua thịt nó bán ở trong siêu thị về thì mình ăn được, không có sao. Theo giáo điển của Nikaya Nam Truyền thì đó không có gì sai, không phạm giới. Nhưng mà đứng trên quan điểm của Đại Thừa Bắc Tông, tuyệt đối là không cho ăn chay trường. Nếu mà chúng ta ăn chay trường không được thì chúng ta ăn chay kỳ. Phát tâm mỗi tháng đó, ăn 2 ngày, hay 4 ngày, hay là 8 ngày, hay là 10 ngày. Mỗi năm có thể ăn 1 tháng, ăn 3 tháng, ăn 6 tháng. Người nào mà có phát tâm đó thì ăn 10 năm như vậy là ăn khoảng 3 năm. Tùy theo mỗi người thôi, nhưng mà Phật giáo Đại Thừa mãi mãi về sau vẫn là khuyên tất cả những hành giả là phải ăn chay. Bởi vì chúng ta thấy được cái vấn đề ăn chay là vấn đề lợi ích cho bản thân và cho vấn đề tu tập. Cái điều đó rất là rõ ràng. Còn cái chuyện mà chúng ta áp dụng hay không là quyền của chúng ta. Và những người mà ăn mặn ấy, thì nói rằng là vật dưỡng nhân. Vật dưỡng nhân tức là tất cả những cái con vật mà sinh ra trong cõi đời này đều dâng tặng cho con người. Mình muốn ăn, mình muốn uống, muốn làm gì đó thì làm. Nhưng mà đối với cái quan điểm của Phật giáo Đại Thừa đó, cái câu nói đó thật ra chỉ là một cái sự bào chữa cho cái việc ăn uống của mình thôi. Còn những cái người mà từng đối đầu với lại những cái con vật á, chúng ta sẽ nói rằng là nhân dưỡng vật. Mà đi lên trên núi, trên rừng đó, con cọp, con beo nó có dưỡng mình hay không? Hay là đến lúc bây giờ mình dưỡng nó? Thì cái câu nói nó chẳng qua chỉ là một sự bào chữa và che đậy cho cái việc ăn uống của mình.
Nó không có đúng. Đã học giáo lý của Đạo Phật thì chúng ta cố gắng áp dụng cái phương pháp ăn chay.
Chúng ta đừng có nói rằng là nếu trường hợp mà nói ăn chay thì con trâu, con bò, ăn cỏ, ăn rơm đó thì nó không thành Phật đi. Mình đừng có nói như vậy. Tại vì mỗi người á, mỗi vật trên trần gian này á, mình sinh ra nó đều do nghiệp. Tại sao mà họ sinh lên làm mang long đội sừng, phi mau đối giác, còn mình lại làm con người? Tại do nghiệp. Do nghiệp cho nên kiếp này nó phải sinh lên làm con trâu, con bò để mà mang long đội sừng. Thì thức ăn của nó không phải là loại thịt mà nó là loại ăn cỏ. Thực ra nếu trường hợp mà nó ăn cỏ mà nó biết tu tập như chúng ta này, nó vẫn thành Phật như thế. Nhưng mà vì cái nghiệp của nó không thể tu được, phải không? Chúng ta đừng có nói rằng con trâu, con bò nó ăn cỏ sao nó không thành Phật đi. Để mắc nói gì mình ăn chay làm chi cho nó cực khổ. Mình ăn chay là bởi vì mình hiểu được cái lời Phật dạy, là mình thể hiện cái lòng từ bi, thương người thương vật. Tất cả mọi sinh vật đều ham sống sợ chết, cho nên mình không có được ỷ mạnh hiếp yếu, và mình đừng có tự mình giết, và mình đừng có bảo người khác phải giết. Cái đó là cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Tất cả mọi con vật đều ham sống sợ chết, mình chỉ bị đứt tay một cái là mình la làng rồi, huống gì mình cầm đau mình thọc huyết con này con kia. Mình tưởng tượng cái sự đau đớn nó biết gì nè. Cho nên mình cảm nhận được cái sự đau đớn đó, đó mãi mãi mình không bao giờ mình dám ăn thịt. Và chúng ta sẽ hiểu rằng cái nỗi đau đớn của các loài vật đó, bị chiên, bị nấu, bị xào, một cái con cá mà ta vứt lên trên chảo dầu đau đớn trước khi mà nó chết, thì cái sự đau đớn đó sẽ trở thành, sẽ biến thành cái sự đau đớn của mình ở mai sau nếu mình ăn cái món thịt đó. Mình phải thấy được cái đường đi của nhân quả như vậy thì chúng ta mới áp dụng được. Cái sự đau đớn của loài vật sẽ biến thành sự đau đớn của mình ở mai sau. Chúng ta biết rằng khi mà ăn thịt á, thì cái thú tánh của loài vật nó đang ẩn tàng ở trong các thớ thịt. Cái con vật mà trên đường đi tới là phát sinh cái sự run sợ, cái sự lo âu run rẩy của các loài vật nó đi vào trong các thớ thịt, nó đi vào trong máu của các loài vật. Sau khi một con vật đã chết rồi thì mình ăn cái miếng thịt đó vào, cái nỗi run sợ kia nó sẽ tan vào trong máu, trong xương, trong tủy của mình, và từ đó mình thành bệnh thôi. Và thứ hai nữa là cái người mà ăn mặn á, là cảm thấy ở trong thân thể của mình rất là nặng nề và gặp rất là nhiều trở ngại trong cái việc tu tập, nhất là cái người mà phát tâm tu tập về niệm Phật, tu thiền định, luôn luôn là bị hôn trầm. Hôn trầm là rất nặng nề, hay ngủ gục, tâm trí rất là nặng nề. Trong cái thời của Đức Phật đó, tại sao có cái chuyện mà Phật giáo Nam Tông là vẫn ăn mặn? Là bởi vì cái truyền thống lúc bây giờ đó chưa có rộng mở, ai có phải ăn chay. Cho nên Đức Phật lúc bây giờ là đi khất thực, 1250 vị tỳ kheo đi cùng với Đức Phật khất thực, ai có sẵn cơm chay để mà cúng. Cho nên là ai cúng gì thì ăn cái đó thôi. Cho nên mình không có đòi hỏi là người ta phải cúng đồ chay là cho gì ăn cái đó. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta đó, bây giờ cái truyền thống khất thực nó không có hợp thời. Và Phật tử đem thức ăn về chùa để cúng dường cho chư Tôn Đức bên Theravada. Theo thiện ý của chúng tôi, chư Tôn Đức ở bên Theravada là nên hướng dẫn Phật tử nên cúng dường đồ chay. Chúng ta sẽ loại bỏ cái truyền thống ăn mặn ra khỏi Phật giáo Nam Tiền. Và cái đó là một cái ước mơ của chúng tôi. Bởi vì các Phật tử ở bên Thiền, bên Đại Thừa là vẫn là thắc mắc. Đi từ thắc mắc này cho tới cái bất mãn nọ. Quý Phật tử đi hành hương qua Ấn Độ, thấy các vị Lạt Ma là làm bò, làm con trâu để mà ăn. Thấy thịt này, giỏ này qua giỏ kia thấy là quá ngán. Nhưng mà các vị Lạt Ma tu rất là thành công trên bước đường tâm linh. Mà tại sao các ngài vẫn ăn mặn? Rồi đi qua các cái chùa bên mà Theravada này, thấy nhà bếp là để toàn là cá không? Thấy quá sợ và các vị là phản đối. Hay tại sao mà có nhiều nơi là vẫn thịt mà quý thầy bên Đại Thừa là khuyên các Phật tử ăn chay? Thì nói chung á, đối với Phật tử của chúng ta, hồi giờ mình nghe quý thầy giảng ở bên Đại Thừa nó quen rồi, thì mình gặp cái trường hợp mà ăn mặn như vậy thì mình rất là sốc, cảm thấy mình hơi chơi với. Nhưng mà khi mình hiểu được cái truyền thống rồi thì không có gì mình phải khó hiểu, từ từ mình sẽ tìm ra cái lối giải quyết thôi. Bạn học của chúng tôi ở bên nhà thì quý thầy ở bên Theravada thì cũng có tâm sự với các ngài là nên cải cách và nên thay đổi cái cách ăn uống ở bên trong cửa thiền Theravada. Nói chung là quý thầy với nhau thì có thảo luận và có bàn thảo về cái vấn đề ăn uống, nhưng mà cái điều đó nó thay đổi hay không là chúng ta còn có thời gian thôi. Rất là mong muốn quý ngài sẽ thay đổi. Chúng tôi nói một chút xíu về vấn đề mà ăn uống. Gần đây đó, các cái nhà nghiên cứu về sinh vật đó, họ cho biết rằng những cái loài vật đó, họ có cái sự hiểu biết, có cái cảm giác, nó giống như con người thôi. Nhưng mà vì cái nghiệp nó nặng cho nên kiếp này nó phải mang lông, nó có đội sừng, nó có những cái hình thù nó khác. Nhưng mà kỳ thực tâm thức của nó đó, nó giống như con người thôi. Mình phàm phu tục tử mình không có thấy được, cho nên mình không có hiểu. Nếu mà mình hiểu được thì mình không bao giờ mình giết chúng mình ăn thịt. Ví dụ như là ở bên mà các nước ở châu Âu chẳng hạn, các nước ở cộng đồng châu Âu EU thì họ sẽ ra một cái đạo luật về thú quyền. Họ ra một cái đạo luật về thú quyền để bảo vệ các cái loài thú không có nên ăn thịt. Ví dụ ở Đức là họ dự định 2010 họ sẽ ra một cái đạo luật là cấm để heo nó cô đơn ở trong chuồng. Một cái đạo luật rất là tức cười và rất là lạ lùng. Còn quý vị biết con heo á, mình nuôi ở trong chuồng á, nó hay bị trầm cảm, nó hay bị mà bị bệnh. Có ai nuôi heo ở nhà là sẽ biết là nó hay bị bệnh, cho mình phải kêu thú y tới để chích thuốc. Cho nên đó là ở Đức là các cái người mà họ bảo vệ thú vật đó, họ bắt buộc là quốc hội Đức phải ra một cái đầu luật thú quyền, phải tạo cái khung cảnh ở trong chuồng cho nó vui, không có được để con heo nó buồn, nó thảm và nó đâm ra bệnh. Và các cái tổ chức mà bảo vệ thú vật ở Mỹ họ có rất là nhiều cái nghiên cứu để mà họ chứng minh rằng loài vật nó có những cái con tim hiểu biết và yêu thương giống như là con người. Cho nên khi mà họ chứng minh được cái điều đó rồi thì họ mới đưa ra những cái chứng cứ đó để giúp cho cái tổ chức của họ đứng vững, không có bị người ta sát hại các loài vật. Thì mình nghĩ cái điều đó rất là tốt, rất là tuyệt vời. Về vấn đề quả báo, xin nói thêm để cho Huy Thảo Bố Tánh Chúng biết rằng là về quả báo, về ăn thịt đó, thì rất là nặng. Mình ăn cá ăn thịt hàng ngày đó mình không có để ý. Mặc dù mình ăn cá ăn thịt, mình không có trực tiếp tạo cái nghiệp phát sinh, phải không? Không có trực tiếp tạo nghiệp phát sinh, nhưng mà mình tạo nghiệp gián tiếp. Mình đi ra ngoài shop đi, mình mua về mình ăn, thì người khác đó, giết sẵn cho mình ăn, phải không? Mình đã tạo nghiệp gián tiếp rồi. Cái người cầm đau mà giết con thú vật lúc đầu thì cái người ăn thịt đó thì cũng bị nóng lạnh thôi. Nó có cái sự liên hoàn với nhau, không có chạy đi đâu mà khỏi. Và cái nợ máu giết thú vật đó không bao giờ mà trốn khỏi. và nó sẽ trở lại với mình ở trong một cái tương lai nào đó, xa hay gần là tùy theo mỗi người thôi. Có những cái quả báo mà chúng ta thấy rằng rất là kinh khủng, rất là kinh khiếp kể ra ở trong nhà thiền. Một trong những câu chuyện mà chúng ta biết là Ngài Ngộ Đạt Pháp Sư thọ nạn, về cái mặt người nó mọc lên ở trên cái đầu gối của Ngài, và đủ là hai mắt, hai cái lỗ mũi và một cái miệng. Cái câu chuyện đó chúng ta thấy rằng có nhiều cái người mà thọ nghiệp, ngay cả Ngộ Đạt Quốc Sư đã phải thọ cái nghiệp rất là kinh khủng như vậy. Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư không phải là vì cái nghiệp phát sinh, nhưng mà vì cái nghiệp là giết lầm người, giết lầm người mà phải bị quả báo. Chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những cái loại bệnh mà mình thọ ở trong cõi đời này là vì nghiệp. Bệnh lớn, bệnh nhỏ, bệnh nan y hay là bệnh dễ trị đều là phát sinh do nghiệp. Nếu những người nào mà không có nghiệp là người đó mà nó không bao giờ bệnh. Và những người nào mà không có tạo cái nghiệp phát sinh ở đời trước là kiếp này sống tường thọ và không bao giờ biết bệnh là cái gì. Và đó là một cái sự thật mà chúng ta thấy là chúng ta thấy rất rõ. Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư á, khi mà Ngài còn tu á, xuất thân từ cái đời vua Đường Y Tôn ở bên Tàu, Ngài tên là Tuy Hiền. Cái lúc mà Ngài mới tu á, thì Ngài gặp một cái vị thiền sư tên là Ca Mặt Ca. Vị thiền sư này bị bệnh cùi. Nhưng mà lúc bây giờ ở trong cái chùa đó, ai cũng là xa lắm Ngài, tại thấy bệnh cùi rất là dễ sợ lắm. Thấy tới gần là nó bị lây. Cho nên là ai cũng xa lắm, nhưng mà chỉ có Ngài Ngộ Đạt đó, thì lúc bây giờ Ngài mới ân cần, Ngài gần gũi để mà Ngài chăm sóc, Ngài bưng nước, Ngài có Ngài sắc thuốc để mà chữa bệnh Ngài Ca Mặt Ca. Thì trước khi mà tạ từ ra đi á, thì Ngài Ca Mặt Ca mới nói chuyện với lại Ngài Ngộ Đạt rằng á, tôi biết sau này là Ngài sẽ gặp nạn, nạn rất là lớn. Khi đó là khi Ngài qua cái núi Cửu Lũng tại Bành Châu đất Tây Thục để mà tìm tôi. Lúc đó tôi ở Đàm Tâm trên núi ở giữa hai cây tùng. Thì khi Ngài về đó thì tôi sẽ giúp cho Ngài giải nạn. Thời gian sau đó thì Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư mới đi tới ở trong cái chùa gọi là chùa An Quốc. Danh tiếng Ngài bắt đầu nổi lên thì vua Ý Tôn đó mới thỉnh Ngài làm quốc sư và thuyết pháp trong cung đình. Và do dân chúng nghe thì được vua Đường Ý Tôn mới tặng cho Ngài một cái pháp tòa làm bằng gỗ trầm hương. Khi mà ngồi trên cái ghế trầm hương để thuyết pháp thì Ngộ Đạt Quốc Sư mới thấy có một cái cảm giác là thích thú về cái chiếc ghế này, và có một cái feeling đó là tự mãn một chút thôi. Khi mà Ngài có cái feeling rồi thì Ngài cảm thấy trong người nó đau nhói chịu không nổi, thấy trên cái đầu gối của mình nó đau và nó xuất hiện ra một cái mục rễ nó đỏ, nó nóng và nó sưng lên, và cuối cùng nó biến thành một cái mặt người đổ rượu đắp vô trong cái miệng là nó ăn hết, đau đớn khôn xiết. Tất cả những cái danh y thời bây giờ là phải bó tay hết. Trong cái cơn mà đau đớn tột cùng thì Ngài mới nhớ tới cái lời tạ từ năm xưa của tôn giả Ca Mặt Ca. Ngài mới hỏi và Ngài mới tìm tới cái đất Bành Châu. Ngài mới nhờ các vị thị giả mới đưa Ngài tới để trên đó gặp một cái nhà sư. Và nhà sư đó Ngài đúng là Ca Mặt Ca. Ca Mặt Ca mới nói rằng bây giờ tối rồi Ngài nghỉ đi. Sáng mai nó có các chú dẫn Ngài xuống dưới suối là rửa là sẽ hết một kẻ thôi. Sáng hôm sau á, các chú trong cái am nó mới dẫn Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư xuống một cái dòng suối để mà rửa bộ ghẻ đó. Thì khi chuẩn bị vốc nước lên rửa thì cái mặt người nó mới phát ra cái tiếng nói: thưa Ngài, Ngài là cái người học rộng biết nhiều, đã thảo băm tay kim cổ thì Ngài có đọc qua cái bộ Tây Hán Thư chưa? Ngộ Đạt Quốc Sư rất là ngạc nhiên và đáp rằng tôi có đọc. Cái mục rễ nó mới nói rằng là đã đọc rồi, thì lẽ nào mà Ngài không có biết cái chuyện mà viên án giết Triệu Thố ư? Triệu Thố bị chém ở chợ phía đông, quan ức biết dường nào. Viên án chính là Ngài, còn Triệu Thố chính là tôi đây. Đời đời tôi tìm cách báo thù ông, nhưng mà không, 10 kiếp qua ông là một cao tăng giới luật kinh nghiêm, cho nên là không có một cái cơ hội nào để mà báo thù. Nhưng mà trong cái kiếp này vì Ngài thọ nhận cái ghế trầm hương của vua Đường Ý Tôn thì tôi mới có cái cơ hội để mà phục thù Ngài. Nhưng mà may là Ngài có tôn giả Ca Mặt Ca cho nên là mới giúp Ngài thoát được cái nạn này. Ngộ Đạt nghe xong cái lời của mục rễ nói thì Ngài quá sợ và Ngài đã vấp nước lên Ngài rửa thì cái mục rễ nó đã biến mất. Tất nhiên là trước khi nó biến mất thì đau đớn là giống như chết đi sống lại. qua cái câu chuyện đó chúng ta thấy rằng một cái loại nghiệp liên quan tới cái vấn đề sát sinh thì mãi mãi không bao giờ mà chúng ta thoát được. Ngay cả Ngộ Đạo Quốc Sư trải qua 10 kiếp hầm tăng mà cái loại nghiệp kia nó vẫn không giải trừ được. Lẽ ra thì á, cái nghiệp mà giết người như là Ngài Ngộ Đạo Quốc Sư năm xưa thì Ngài phải đọa xuống làm súc sanh, làm ngạ quỷ, đọa xuống địa ngục. Nhưng mà vì trong một cái cơ duyên nào đó thì sau khi mà Ngài làm quan ở trong cái triều đình, sau đó Ngài đi tu, nhờ có tu cho nên nó chuyển lần lần. Qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng Tôn giả Ca Mạt Ca là một cái người xuất hiện ở trong đời thường để mà cho Ngài Ngộ Đạo Quốc Sư có cái cơ hội để mà tạo phước, nhờ cái công đức đó mà hóa giải được cái nghiệp lực của mình. Một mặt khác á, tại sao mà cái lời của Viên Án á, nhờ Tôn giả Ca Mạt Ca cho nên mới giải được cái nạn này cho Ngài, cái đó là một cái ẩn số. Tại sao Ngài Ca Mạt Ca biết Viên Án và Viên Án lại biết Tôn giả Ca Mạt Ca? Đó là chưa có một sách sử nào nói. Chúng ta thấy rằng nhờ cái công đức tu tập để hóa giải được nghiệp lực, và chúng ta thấy rất là rõ đó. Khi mà một cái người mà giết người mà về sau chỉ một quả báo nhỏ là chỉ bị một cái mục rễ thôi. Ví dụ như là Ngài Vô Não tạo nghiệp sát sanh quá nhiều, về sau đi tu á đắc quả là hắn. Tất nhiên là trước khi mà đắc quả là hắn thì có tu, có đi khất thực, bị chúng họ đánh, họ ném đá, là bị giật đầu, bị chảy máu, nhưng mà không có chết, bị thương tích rất là nhiều. Ngài trả quả báo rất là ít. Cái đó là một cái thắc mắc của tất cả những người học Phật về sau này, tại sao những cái người mà tạo cái nghiệp sát sanh hay là tạo những cái nghiệp nặng là phải bị quả báo, nhưng mà do cái công đức tu tập thì có thể hóa giải được. Cái điều đó chúng ta rất là dễ hiểu. Ở trong kinh Nikaya, Đức Phật đã từng nói đó, chúng ta bỏ một cái nắm muối vào trong cái ly, cái ly nước này có bị cái nắm muối kia mà nó mặn lắm không? Thì các vị tỳ kheo mới nói rằng là ly nước kia sẽ rất là mặn bởi vì cái nắm muối này. Phật mới nói rằng nếu ta vứt cái nắm muối này vào trong sông Hằng thì nước sông Hằng kia có vì cái nắm muối trong tay ta mà mặn đắng không? Thì các vị tỳ kheo mới nói rằng nước sông Hằng kia sẽ không bao giờ bị mặn đắng bởi vì cái nắm muối trong tay của Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật mới nói rằng đúng như vậy, bởi vì cái nước phước của chúng ta quá ít để có thể hóa giải được cái nắm muối nghiệp lực kia. Chỉ cần tăng trưởng cái dòng sông phước đức của chúng ta lên thì có thể hóa giải được cái nhánh muối tội lỗi kia của chúng ta đã tạo ra trong nhiều kiếp. Và tất nhiên khi mà chúng ta tu tập đó, khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta chấm dứt tất cả mọi điều ác ngay từ bây giờ, chứ không phải chúng ta nghĩ rằng chúng ta vừa làm phước và chúng ta vừa tạo nghiệp thì mãi mãi nó không bao giờ mà nó hóa giải được. Chúng ta phải chấm dứt tạo ác, chỉ làm điều lành thôi, phát tâm làm những cái điều lành lắm những cái điều ác thì cái nghiệp chúng ta nó mới hóa giải, nó mới chuyển được. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta cứ tu tà, chúng ta vừa tạo nghiệp và chúng ta vừa tạo phước thì cuối cùng chúng ta sẽ thành công. Cái đó là một cái suy nghĩ sai lầm. Chúng ta phải phát nguyện mãi mãi về sau chúng ta không bao giờ tạo một cái ác nghiệp nào, chỉ chuyên tâm làm những cái điều thiện, tinh tấn tu tập thì chúng ta mới giải nghiệp được, để chúng ta tiến tới giác ngộ và giải thoát. Cái vấn đề ăn chay thì tạm dừng ở đó thôi. Một câu hỏi nó rất là dài thì nghĩ là chắc để bữa sau đi. Câu hỏi này của Jessica Quảng Hương. Bạch thầy, đề tài chết và tái sinh rất là lý thú, cho con xin hỏi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn có khác gì là một chúng sanh chết bình thường hay không? Sau khi mà vào Niết Bàn thì Ngài đi tái sanh về đâu? Xin thầy giải thích dùm cho con. Câu hỏi này xin lỗi đại chúng là nó quá dài và nó đụng chạm tới vấn đề Niết Bàn Phật. Xin khắc lại từ sau. Từ sau sẽ giải quyết cái câu hỏi này. Còn khoảng 15 phút thì đại chúng có thể lên để thảo luận với nhau. Cảm ơn quý vị làm MC hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ vâng, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính tri ân thầy đã vào để giảng dạy cho chúng con. Ở đây là những chương trình tập vấn đặc thì bây giờ thì con đang giữ hai câu hỏi.
và có hai đạo hữu của chúng ta đi đang đưa tay lên, thì con xin cung kính cha Ngọc Sư Tín lên cầm microphone để mà hỏi thẳng với thầy. Con sẽ cho hai vị hỏi trước, rồi còn hai câu hỏi con sẽ đọc ngay sau, và cái vị thứ ba sẽ là người cuối cùng. Mong quý vị hoan hỷ cho với con chất sớt lên thỉnh ra. Xin cung kính cha Ngọc Sư Tín lên cầm microphone nữa.
Dạ bà thầy, dạ chào tất cả bà chú. Dạ thầy, con là có cái người kia người Mỹ, nhưng mà người ta hỏi mình đó là tại sao nhiều người ta thấy người ta khi mà người ta vào mấy cái nhà Việt Nam đó thầy. Dạ người ta hỏi tại sao là Đức Phật là người vị tổ sư của mình, là người master đó, mà tại sao mình không có thờ, mà nhiều mình thấy nhiều nhà thờ Đức Quan Âm đó thầy. Mà nếu giờ mình nên trả lời với họ như thế nào thầy? Dạ, xin thầy hoan hỷ.
Bố Phật, theo các đệ tử hành giả bên Bắc truyền Phật giáo đó thì mới thờ Quan Âm thôi, còn ở bên Theravada thì ít lắm. Thì chúng tôi biết là có một số đệ tử Thái Lan mà họ đi chùa bên Tàu và bên Việt Nam thì họ có thờ Bồ Tát Quán Thế Âm. Còn Phật tử Trung Quốc, Phật tử Triều Tiên, Phật tử Nhật Bản, Phật tử Việt Nam, bốn cái nước này rất là thích thờ Bồ Tát Quán Thế Âm. Rất là đơn giản là bởi vì họ cảm thấy họ gần gũi với Bồ Tát Quán Thế Âm hơn thôi, không phải gần gũi với Đức Bổn Sư. Có người thì thích thờ Bồ Tát Địa Tạng, chứ không có thích thờ Quán Âm, mà cũng không thích thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì sao? Bởi vì cái duyên đầu tiên mà họ biết tới Đạo Phật đó là họ biết qua cái quyển kinh Phổ Môn, hay là qua cái quyển kinh Địa Tạng, và họ thấy Bồ Tát Quan Âm là một cái gì đó quá cao siêu, Bồ Tát Địa Tạng là một cái gì đó quá hùng lực, gần gũi, một cái người chấm bức trượng đi vào phá cửa địa ngục để mà tế độ chúng sanh. Và từ đó họ phát nguyện, họ thờ Ngài. Mình đi khắp nước Việt Nam, quý vị thấy là Bồ Tát Quan Âm có mặt khắp mọi nơi. Ngay ở mỗi trước chùa là mình thờ Bồ Tát Quan Âm, chứ mình không có thờ Đức Bổn Sư. Phải không? Tu viện Quảng Đức của chúng ta ở bên Úc này, ngay cái chùa chúng tôi ở đó, là chúng ta hài hòa với nhau, vừa thờ Bồ Tát Quan Âm mà vừa thờ Đức Bổn Sư luôn. Đức Bổn Sư ở đây tới hai tượng, là một tượng Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, và một tượng nữa là tại vườn Nai, tức là vườn Lộc Yển đó. Thì hai tượng Bổn Sư, còn Bồ Tát Quan Âm là một cái tượng đứng khoảng 3 thước rất là đẹp. Tức là mình chỉ giải thích là những người Phật tử họ có cái duyên đối với Bồ Tát Quan Âm, ai với Đức Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết là đạo hữu Trâm Ngọc Sư Tín đạo vừa lòng chưa, có gì thì đưa tay lên hỏi chia phận đánh xuống, dấu sẽ làm em xin gặp lên để công trình thầy được tiếp nối câu hỏi. Mời Sư Ca Như Cua lên đặt câu hỏi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lãnh đại quý thầy với sư cô, chào tất cả các anh chị. Dạ bạch thầy, cho phép con được đặt hai phần, con có hai cái thắc mắc. Trước hết con xin phép trình bày cái câu hỏi thứ nhất, đó là bạch thầy, nếu mà nói về vấn đề mà hiến những bộ phận trong cơ thể, giống như là hiến tim, hiến gan, hiến thận, sau khi mà mình vừa qua đời, nếu mà mình là người khỏe mạnh, mà mình vì một cái lý do gì đó, tai nạn hay là gì, mình chết đi, mình donate lại cho những người cần. Và thầy, như vậy nó có phản lại với lại cái những người mình donate từng phần đó, coi như là người ta thấy cái gì còn xài được thì người ta dùng những cái bộ phận trong cơ thể của người mới vừa bị tai nạn, xe cộ hay là cái gì đó để giúp cho những người đang cần. Hoặc là donate thể xác cũng vậy nữa. Vậy thì nó có phản lại với cái phần mà khi trước thầy có giảng về là trong những cái 24 tiếng hay 48 tiếng đầu tiên thì không nên đụng tới thân xác của người vừa quá cố. Thì hai cái như vậy á, một cái là mình vì cái lòng từ, mình đã chết rồi đâu còn gì đâu, thì mình bố thí, mình đưa lại để cho những người học sinh y khoa họ dùng cơ thể của mình để họ học, để họ tìm hiểu. Rồi bên cạnh đó thì lại nói rằng là không nên đụng tới thân xác trong vòng những cái một ngày 24 tiếng hay là 48 tiếng đầu đó. Thì hai cái phần này đó, đối với tư tưởng Phật giáo nó có bị chỏi hay không? Mô Phật. Dạ xin phép thầy trả lời xong rồi con xin phép được đặt thêm một câu hỏi nữa. Đó là xong phần thắc mắc của con. Mô Phật.
Mô Phật. Xin trả lời là không bao giờ xung đột, không bao giờ bị mâu thuẫn với nhau giữa giáo lý và vấn đề hiến pháp. Về vấn đề hiến pháp, thực ra đó thì 2.500 năm trước khi Đức Phật còn tại thế thì chưa bao giờ có cái chuyện hiến pháp. Hiến pháp chỉ là mới đây thôi. Cái ngành sinh vật học họ mới phát triển và họ có thể cấy, họ ráp tất cả những cái bộ phận còn dư lại từ một cái thân thể khác vào một cái thân thể này. Cái đó là một cái sự phát triển của cái ngành sinh vật của y học thời đại kim sắc. Vấn đề của cua đặt ra đó, thực ra trước đây có nhiều bác sĩ, có nhiều bệnh nhân đã hỏi trực tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma về vấn đề này. Riêng Đức Đạt Lai Lạt Ma thì Ngài có nói rằng đó, nếu vì hạnh nguyện là hiến xác và giúp đỡ người bệnh khác đó, thì ngay khi tắt thở đó, mình có thể thọc dao vô, mình cắt một cái bộ phận nào đó. Và cái điều đó không bao giờ ảnh hưởng tới cái thần thức đi tái sinh của cái người kia. Là bởi vì mình đã làm chủ được cái đường đi của mình rồi thì tại sao mình lạc đường được? Phải không? Khi mà mình có cái tâm nguyện là hiến xác. Ở đây nói rằng cái người hiến xác là phải nội công thâm hậu. Nội công thâm hậu làm chủ được cái tâm linh của mình. Thì người kia đụng chạm tới cái thân xác mình thì tâm trí mình không có loạn động, không ảnh hưởng gì tới cái chuyện đó. Mình coi cái chuyện thọc dao vô, mình cắt một cái thận hay là một cái tim, là coi chuyện đó giống như cỏ cây hoa lá thôi, không ảnh hưởng gì tới cái việc đi đầu thai hay đi tái sinh hay là đi vãng sinh của mình. Nhưng mà Ngài cũng cảnh cáo rằng nếu trường hợp mà chúng ta chưa có đủ 10 thần công lực đó thì làm ơn làm phước đừng có phát nguyện hiến xác. Là bởi vì khi mà mình hiến xác bị đau đớn thì tâm trí mình sẽ loạn động liền, mình không đi đầu thai đi tái sinh được thì rất là nguy hiểm. Cho nên là mọi việc đều do mình quyết định, mình quyết định trong những cái giờ phút cuối cùng hay là ngay từ bây giờ. Nếu trường hợp mà do phước mà phát nguyện đi hiến xác thì nó tạo ra một cái công đức rất lớn, cộng với cái việc tu tập của mình thì mình sẽ làm chủ được cái đường đi tái sinh của mình. Cho dù sau khi tắt thở xong, tức là cái chết lâm sàng vừa tắt thở là người ta có thể lấy xác mình đi mà không ảnh hưởng gì. Cho nên mời cái câu trả lời rằng không có chống trái, chỉ là cẩn thận trước khi quyết định hiến xác. A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật, con kính tri ân thầy. Dạ bạch thầy, con có một câu hỏi nữa. Tại vì bấy lâu nay tụi con có một cái duyên là tụi con có được nghe học theo tinh thần Nam Tông, và chúng con cũng được cái duyên là học và nghe theo tinh thần của Bắc Truyền. Vậy thì có một điểm con xin phép được hỏi là khi tụi con nghe học bên quý sư thì nói rằng quý sư tin và dạy rằng khi mà mình chết đi là coi như mình đã đi tới một cái coi như nó tóm nôm na đến đầu thai trở thành chúng sinh của cái thế giới đó rồi, đi lên hoặc đi xuống, hoặc làm ngạ quỷ xuất sanh, hoặc là làm thiên thần hay là long thần hay là bất cứ một cái gì coi như là đã đi liền. Nhưng tinh thần ở Bắc Truyền thì tụi con được nghe và học và được dạy là phải chờ 49 ngày. Như vậy thì khi mà trong khi chờ 49 ngày, tại vì tụi con cũng chỉ là những người Phật tử và chúng sanh bình thường, vậy thì chẳng lẽ trong 49 ngày đó vẫn còn phải giật giờ giật dưỡng oan hồn uổng tử hay là như thế nào? Và đặt trường hợp những vị tu sĩ, con xin mạn phép được nói rõ là ví dụ như không phải vị nào đi tu đều cũng được vãng sanh, hay là không phải những vị nào đi tu vì một nghiệp lực của mỗi người mỗi khác mà đắc đạo quả Niết Bàn liền tức khắc. Vậy thì những vị đó có phải chờ 49 ngày để được vãng sanh hay là tái sanh? Ví dụ như những vị mà tăng Tây Tạng đó, như mà tụi con đã từng nghe nói về tái sanh luân hồi của quý sư Tây Tạng, quý thầy Tây Tạng. Vậy thì những vị đó trong thời gian đó có phải chờ 49 ngày hay không? Và cái sự đều là do từ triết lý nhà do giáo lý giáo pháp của Đức Phật, tại sao lại có hai luồng tư tưởng khá khác biệt rõ ràng? Thì tụi con nghe thì tụi con rất là thích thú cả hai cách giải thích. Nhưng thật sự ra khi nghe rồi một hơi á, lại bị lầm lẫn và confused. Vì con thấy là xuất xứ từ giáo lý của Đức Phật, tại sao lại ra có hai cái luồng tư tưởng khá là khác biệt với nhau và khác biệt rất nhiều. Mô Phật.
A Di Đà Phật. Như chúng tôi đã nói trong các cái lần trước đó,
49 ngày hoặc là 100 ngày hoặc là 1 năm hoặc là 3 năm vẫn là con số ước lệ, không có chắc chắn. Cái đó là một cái nhìn chung về thời điểm đi đầu thai sau khi mà người kia tắt thở, chứ không có nhất định. Có vị là vừa tắt thở là đi tái sinh liền. Cái đó là theo giáo điển của A Tỳ Đàm, tức là Abhidhamma của hệ Nam Truyền Phật giáo. Thì giáo lý của Đại Thừa đó thì phát triển từ cái đó đi lên. Chỗ này rồi chỗ kia Đức Phật vẫn nói tới cái thời gian để mà con người đi tái sinh. Thì có cái thời gian mà kinh điển Đại Thừa nói là 49 ngày, chỉ là một cái con số tượng trưng. Không có nhất thiết là phải đợi 49 ngày, có thể là 7 ngày, 21 ngày hay là 49 ngày. Tùy theo cái thọ nghiệp của người đó mà đi đầu thai. Có thể là sau khi mà người đó chết thì cần có một cái thời gian nhất định để mà tùy theo cái nghiệp của mình để mà mình đi đầu thai hay là đi tái sinh ở trong một cái cõi giới nào đó, ở trong một cái gia đình nào đó, ở trong một cái hoàn cảnh nào đó cho nó phù hợp với mình. Mình thọ nghiệp, mình tạo nghiệp quá nhiều cho nên mình đi đầu thai là vì cái nghiệp lực. Còn những người mà tu tập thực thi Bồ Tát hạnh thì họ đi vào ở trong cái cõi đời này là vì hạnh nguyện. Còn chúng ta là phàm phu, là tục tử thì thường mình đi là đầu thai bằng cái nghiệp báo của mình. Thì trong cái thời gian mình ở trong cái thân trung ấm á, thân trung ấm là một cái loại thân không có thể xác. Trong cái thời gian đó mình không phải là ma quỷ như là cô đã nói, mình không có vất vưởng giống như là mình ở trong cái thế giới ngạ quỷ. Đừng có lo âu sợ hãi như vậy. Cái thế giới trung ấm không phải là cái thế giới ngạ quỷ, tại vì mình đâu là tái sinh vô cái thế giới ngạ quỷ, phải không? Mình đang ở trong cái cõi trung ấm. Lúc bây giờ thần trí của mình rất là sáng suốt và rất là nhẹ nhàng, đợi cho tới cái lúc nghiệp nó dẫn dắt mình đi tái sinh về trong một cái cõi giới và trong một cái bào thai người mẹ, là một cái bào thai của thú vật, tùy theo cái nghiệp đó của mình. Thứ hai thì muốn nhấn mạnh về cái hệ tư tưởng của hai bên để cho đại chúng thấy rằng chúng ta sẽ không thấy có một cái điều gì xung đột giữa hai cái giáo nghĩa Nam Truyền và Bắc Truyền. Tuy nhiên, đứng trên một cái góc độ nào đó thì chúng ta thấy rằng kinh điển Đại Thừa đó có một cái nhìn phóng khoáng hơn về tất cả các cái giáo lý, có thể giúp cho cái giáo lý của Nam Truyền nó không có nằm trong cái sự co rút để mà các hành giả các nơi thực hành nó thoải mái hơn. Còn giáo lý mà A Tỳ Đàm là nó rất là sâu sắc về cái lời dạy của Đức Phật. Còn giáo điển của mà hệ Bắc Truyền thì nó phóng khoáng, nó thêm thang. Cả hai bên đều bổ sung cho nhau những cái chỗ mà khiếm khuyết để cho hành giả về sau này nương vào đó để tu tập, chứ không có cái sự chống cản. Người đệ tử Phật chúng ta có một cái diễm phúc là hai bên không bao giờ có cái sự xung đột với nhau. Ví dụ như là ngay như cua chẳng hạn, sinh hoạt giữa hai bên cả Nam Truyền và Bắc Truyền thì cua vẫn thấy rất là thoải mái và rất là nhẹ nhàng, không có cái sự chống trái trong cái tư tưởng của mình. A Di Đà Phật.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Của đệ là tuần sau rồi hỏi tiếp, có một số đạo hữu đang chờ cái câu trả lời, không biết là họ là lần sau họ có vào lại được nữa không. Đó là ba câu hỏi. Một câu hỏi của Thích Lưu Ly, không biết là Lưu Ly có nghe được không. Vậy Lưu Ly nếu mà nghe được thì làm ơn đánh chung giác dùm, còn không thì là Gấu sẽ đọc cái câu hỏi của người khác. Đó là khóm thúc vườn cau, nếu tất cả mọi người trên thế giới đều ăn trái cả thì tư tưởng từ chúng ta có đủ chỗ cho người sống không? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con biết là thầy có hiểu câu hỏi này không ạ? Con đọc lại một lần nữa, nếu tất cả mọi người trên thế giới đều ăn trái cả thì tự sự từ chúng ta có đủ chỗ cho con người sống không? A Di Đà Phật. Con xin cung thỉnh thầy trả lời câu này cho cái vị khóm túc vườn cau ạ.
Dạ mô Phật. Nếu tất cả mọi người trên thế giới này đều ăn chay thì tưởng tượng rằng chúng ta có đủ chỗ để cho con người sinh sống hay là không? Tức là vị này nghĩ rằng là ăn chay là mình sẽ được tái sanh trở lại làm người, phải không? Cho nên là lo là không có đủ chỗ ở, không có đủ accommodation cho loài người, phải không? Xin thưa là vẫn đủ. Tại sao không đủ được? Bây giờ mình nói ngay trong cái cõi này. Thì bây giờ là mình đang ở đâu? Mình đang ở Nam Thiện Bộ Châu, phải không? Bắc Cù Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu. Tây Ngư Hóa Châu. Thì hiện bây giờ mình đang ở Nam Thiện Mỗi Châu, thì hiện bây giờ loài người được bao nhiêu người đâu? Hiện bây giờ mới chưa tới 6 tỷ nè, và đất rất là rộng. Ví dụ như ngay cả nước Úc của chúng ta đây, đất rất là rộng. Từ Melbourne mà chỗ chúng tôi ở mà bay lên ở trên miền Bắc của nước Úc này là Darwin tới 4 tiếng đồng hồ. Thế từ đây mà bay về Việt Nam là 8 tiếng phải không? Thì từ đây mà bay ra khỏi nước Úc đã là 4 tiếng rồi. Nhưng cái dân cư rất là thưa. Nước Úc hiện bây giờ chỉ có là 18 triệu dân thôi. Bộ di trú ở đây đó, Immigration Department ở đây đó, họ muốn dân số Úc này là năm 2050 là phải tăng lên là 50 triệu. Mà không biết tìm ở đâu ra. Không biết tìm ở đâu ra con người để mà sống ở cái cõi này. Cho nên quý vị nào ở các nơi thì tập trung về Úc này sống đi. Cho tăng dân số lên. Dân số ở đây chỉ có 18 triệu thôi. Cho nên xin trả lời là còn rất là nhiều chỗ để mà cho loài người sinh sống. Thế là mình không có diễn phúc để trở lại làm người nữa thôi.
Dạ vâng, không biết là thầy đã trả lời như vậy và khóm thúc vừa lòng chưa. Nếu mà không vừa lòng thì là hoan hỷ đánh câu hỏi xuống để cho thầy có thể hướng dẫn tiếp. Con thấy cũng là rất là chí lý rồi. Bạn hỏi câu là đúng thầy rồi. Nếu cần thầy sponsor qua bên Úc cho mà ở ấy và rồi con thấy có một vị đạo hữu ở trong đạo trang đó là Lưu Ly cũng rất là tội nghiệp, từ khi thì nghe được khi là thông bây giờ thì qua xin nói là xin đã nghe được rồi, thì con đọc các câu hỏi của xin cho room để cho thầy hướng dẫn. Đó là cái câu hỏi từ xá của người Phật tử lại là một tội rất là lớn, và tại sao người không theo đạo Phật, không theo đạo thì từ xác lại là một tội lỗi. Lưu Ly thành tâm mong thầy hoan hỷ giúp cho Lưu Ly thấu hiểu về vấn đề này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính cung kính thầy.
Thưa đại sư, tự xác của người Phật tử lại là một tội rất là lớn, và tại sao người không theo đạo thì tự xác là một tội lỗi? A Di Đà Phật. Câu này đặt câu hỏi nó không có đúng câu hỏi. Quý vị nhớ đặt câu hỏi cho nó rõ ràng nhé. Tự sát của người Phật tử là một tội lỗi lớn, và người không phải là Phật tử vẫn là một tội lỗi, vẫn là có tội. Chứ không phải là những người mà theo đạo Phật, tin đạo Phật thì có tội, và những người mà không theo đạo Phật thì được miễn tội. Không phải như vậy. Tất cả mọi người mà phạm tội á, là đều có tội hết, bất kể là anh theo đạo nào, đạo Chúa, đạo Lão, đạo Khổng, đạo Hồi, phải không có phân biệt. Giết người thì đền mạng, không làm ác là sẽ được chịu sự bất hạnh. Đem niềm vui đến cho người thì mình sẽ được hạnh phúc, đem khổ đau tới cho người là mình sẽ chịu sự bất hạnh. Cái đó là một cái nguyên tắc chung, một cái định lý chung, chứ không áp dụng cho bất cứ một cái người nào, không áp dụng cho riêng cho Phật tử. Cái đó là một cái định lý chung. Theo cái giáo lý nhà Phật á, trên cái thân uổng này đó, thì ngoài chúng ta ra thì có hàng vạn những cái chúng sanh khác nó đang sống trong cái thân thể của mình. 84,000 chúng sanh đang sống dưới từng cái chân lông của chúng ta. Cho nên là nếu mà mình giết mình hơn, mình tự sát, mình giết cái thân người của mình là mình đồng nghĩa với cái việc là mình giết 84,000 chúng sanh đang ở trong cái thân này. Cái gì hiểu rõ không? Cho nên là nói rằng tự sát là một tội lỗi lớn là như vậy đó. Thì quý vị hiểu cho rằng tội ở đây không phải là ai đó gắn cho mình, ai đó là bắt mình phải mang tội, mà tội này do mình tạo ra thôi. Mà nói tội thì nghe nó xa vời, mà nói nghiệp đi. Mình tạo nghiệp, tạo nghiệp sát sanh giết mình, tức là đồng nghĩa với giết nhiều chúng sanh khác đang tạm trú ở trong cái thân này. Và khi mình giết cái thân này rồi thì chúng sanh nó không có chỗ ở. Cho nên cái người Phật tử tu tập á, do cái sự hiểu biết về giáo lý, do cái sự huân tu, cho nên là cố gắng đừng có bao giờ nghĩ tới cái việc là tự sát. Và theo kinh nghiệm mà chúng tôi thấy rằng từ trước cho tới giờ thì vẫn có nhiều Phật tử tự sát. Ở Việt Nam thì cũng có một vài thầy, tức là một vài thầy đã tu rồi đó mà vẫn tự sát. Nói chung rất là đau đớn. Bản thân của các vị đó chết rồi thì không nói gì, nhưng mà những người ở lại thì mình khi mình nghe tin như vậy thì mình cảm thấy rất là đau buồn. rất là đau đớn cho cái một cái người tu hành bao nhiêu năm mà bây giờ là phải treo cổ tự tử, hay là phải nhảy xuống sông, hay là uống thuốc tự tử chết. Cái đó không phải là một cái hành động của một cái người Phật tử. Cái đó là một cái điều phải cảnh cáo, phải lên án, là phải chấm dứt liền, không có được. Từ vậy chúng tôi có ghé thăm một tiểu bang ở Washington State, tức là thành phố Seattle. Dù đã xuống phi trường ở Seattle thì cái cảnh vật nó rất là điều hiu, nó buồn, nó thảm, trời mưa lâm lâm nữa. Thì thầy Giang Không Kiều thầy mới chở mình đi về từ phi trường, mới đi về tới cái chùa Cổ Lâm đó. Mà nói tới cái cảnh vật ở đây thấy nó buồn quá vậy thầy. Thầy nhập tiêu thầy nói đúng rồi. Ở trên nước Mỹ đó, Seattle quý vị biết là cái tỷ lệ người tự sát ở Seattle là cao nhất. Là bởi vì sao? Bởi vì cái cảnh vật ở đó nó tạo nên cái tâm trí của người. Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, nhưng mà cái cảnh vật ở đó nó tạo nên cho cái con người. Ở trong thì buồn thê lương, còn ở ngoài cảnh vật thì nó điều hiu, nó buồn hay thảm. Cho nên dẫn tới cái việc tự tử rất là dễ dàng. Cho nên cái môi trường sinh hoạt đó, nó, ở bên ngoài nó rất là cần thiết để chúng ta phát tâm làm mạnh. Ví dụ như bây giờ quý vị đi vô trong bệnh viện á, quý vị thăm bệnh coi. Vô trong đó là quý vị thấy là phát tâm tu liền. Thấy người ta chết, người ta khổ, người ta đau, người ta bệnh, người ta tật. Mình phát tâm mình tu. Nhưng mà mình đi vô trong shopping, mình đi ra ngoài chợ thì mình thấy mình thích. À, tâm mình vọng tưởng điên đảo. Mình đi vô trong gặp hát coi. Thấy cái việc tu của mình ra nó xa vời. Còn mình đi vô mà viện mà thấy tâm tu. Cho nên ở trong kinh mà Lương Hoằng Sám á, có cái câu là thấy cảnh khổ mà phát tâm bồ đề, là tu hành tinh tấn. Thì cái điều đó đúng. Khi mà mình, cái người Phật tử mà thấy cái cảnh khổ mà không có phát tâm á, là phải biết là người này nghiệp còn nặng. Thấy cái việc mà du hí mà vui mừng á, cũng là tâm còn nghiệp nặng. Tóm lại, cái việc tự sát người Phật tử phải loại bỏ ngay lập tức, và không có nên để nó trong cái tâm trí mình trong một cái giờ phút nào. Bởi vì tự tử là cái gì? Tự tử giết mình là một cái hành động là trốn chạy, bế tắc, đi vào cái ngõ cụt của đời sống. Tại vì không có một cái đường nào để giải quyết cái tình cảnh hiện thời, cho nên phải tìm tới cái chết để mà giải quyết cái vấn đề. Nhưng mà theo cái giáo lý và nghiệp báo thì chúng ta chết ngay từ bây giờ mãi mãi là không bao giờ trốn chạy được. Chúng ta phải chấp nhận thực tại dù đó là khổ đau. Cho nên chúng ta phải chấp nhận thực tại để mà vươn, ta phải vươn tới, chứ không nên trốn chạy. Ví dụ như đó, chúng ta thấy rằng những cái người mà bây giờ đang đối đầu với những cái chết, phải không? Phật tử nhân sinh. Nhưng mà theo giáo lý đạo Phật thì không ủng hộ cho cái việc tiêm một mũi thuốc để người đó ra đi. Bởi vì cái nghiệp của họ còn, phải không? Nếu là hợp mà bây giờ mình giúp cho họ tiêm một mũi thuốc họ chết, thì cái khổ đau kia vẫn duy trì, vẫn hiện hữu ở trong một cái cõi giới nào đó ở kiếp sau. Cho nên chi bằng một cái người hiểu đạo là chấp nhận thực tại để mà mình tiến tới một cái sự tốt đẹp khác. Chấp nhận thực tại như là một cái pháp tu. A Di Đà Phật.
Dạ con biết là sợ thầy hết thời gian rồi. Con thấy là hiện bây giờ con đang hô hai câu hỏi và có hai bàn tay đưa lên. Go home có phải là đóng ba ơi, đóng ba cứ đặt câu hỏi đi. Thầy sẽ hoan hỷ, mà chỉ thầy rất là hoan hỷ nếu trường hợp mà cái câu hỏi nó có khuynh hướng là dài quá thì thầy sẽ hứa là tuần sau thầy trở lại. Còn mà nếu mà giải quyết được liền thì thầy sẽ giải quyết cho huynh. Đừng có lo, huynh chưa nói mà đã biết rồi vậy nha. Mời trở lại trước nha. A Di Đà Phật. Mời huynh đọc ba.
Đó là một câu chuyện mà Đông Ba học từ một dòng đời đã dạy cho Đông Ba biết. Nhưng mà Đông Ba không phải là một Phật tử, gia đình thì tuy là cha thì bên đạo Phật, còn mẹ thì bên đạo Thiên Chúa giáo. Câu chuyện tuy không một câu chuyện, nhưng mà Đông Ba sau câu chuyện đó sẽ có một câu hỏi. Câu chuyện thì rất không phải là cũng dài, nhưng mà ý nghĩa rất là sâu xa. Nhưng mà thôi, cũng xin để có dịp khi khác để Đông Ba sẽ gửi đến quý thầy và cô Trung Dung và các anh chị.
Ok, cảm ơn sư huynh Đông Ba rất là nhiều. Con không biết là con đọc một câu hỏi nữa. Có một vị Phật tử mang cái tên là Đinh Hai 1962. Bạch thầy, con hỏi trong quy định của nghĩa trang bên này thì bia mộ phải để ở giữa nắm mộ, vậy thì có ảnh hưởng gì đến với người chết không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin cung thỉnh thầy trả lời cho vị đạo hữu này.
A Di Đà Phật. Tôi tìm cái chỗ video để bấm vô không có thấy. Theo quy định của nghĩa trang thì bên này bia mộ phải để ở giữa nắm mộ, vậy ảnh hưởng gì tới cái người chết hay là không? A Di Đà Phật. Quy định nghĩa trang nào thường á? Nghĩa trang ở bên Việt Nam á thì mộ thường để dưới chân thưa anh, chứ không có để chính giữa mộ. Nếu trường hợp mà mình thấy để như vậy thì mình phải góp ý nghĩa trang sẽ đặt cái bia trở lại. Thứ nhất là mình thấy cho nó đẹp phải không? Thứ hai nữa là trong gia đình mình sẽ yên tâm. Về vấn đề tâm linh thì nó không ảnh hưởng gì tới cái người chết hết trơn, nhưng mà nó đi trái với lại cái nhìn, cái phong tục, cái tập quán của mình thì mình thấy mình khó coi. Cho nên mình yêu cầu mình phải đặt ngay cái vị trí mà mình thích, mình muốn, để cho trong gia đình được yên tâm, mình không có lo âu và sợ hãi. Thực ra mình đặt chỗ nào cũng được, không ảnh hưởng gì tới người chết, tại vì họ còn ở đó đâu mà ảnh hưởng. Mình học Phật thì mình biết rồi, sau khi người chết thì thần thức của họ vẫn còn tồn tại và họ đã đi tái sinh và đi đầu thai ở một cái cõi giới nào đó rồi. Còn cái mộ ở đó là nơi chỉ là tưởng niệm thôi, để ghi lại một cái dấu vết nào trong một đời người, để mà ngày chủ nhật hay là lễ dỗ gì đó mình về nghĩa trang mình thắp hương, mình dâng hoa để mình tưởng niệm tới cái công đức sinh thành hay là cái tình thương nào đó đối với cái người quá cố. Chứ thực ra cái nấm mồ đó không còn là một cái gì, chỉ là một cái nấm xương tàn của một đời người thôi, không ảnh hưởng gì thưa anh. Ở bên Việt Nam và bên Tàu á, cái gì hiểu là vấn đề gọi là mã rất là quan trọng, phải coi hướng, phải coi phong thủy. Cái đầu là mãi mãi là phải quay về núi, mà nếu mà quay về dưới biển là thế nào cũng cái nhà cũng sẽ được lôi xuống dưới biển trở lại. Cái phong thủy đối với Tàu và bên Việt Nam rất là quan trọng. Nhưng mà khi mà chúng ta đi định cư ở bên nước ngoài, ở bên Úc hay là bên Mỹ hay là bên các nước bên châu Âu, khi mình có một cái người thân nhân nào chết, mình đi vào ở trong nghĩa trang á, là mình phải tuân thủ theo quy định nghĩa trang, là cái đầu nó quay ra biển thì mình cũng phải chịu thôi, chứ mình đâu có cách nào, phải không? Tùy theo cái phong tục tập quán, nhưng mà cái Phật tử chúng ta là chúng ta không chấp nhận, chúng ta loại bỏ cái phong tục tập quán ra khỏi cái sự hiểu biết của chúng ta, nếu trường hợp cái tập quán nó đi ngược với cái giáo lý của đạo Phật, nó là tà kiến, là chấp thủ, là bảo thủ, thì chúng ta sẽ loại bỏ, chúng ta không có tập khuôn theo cái truyền thống. Tóm lại, cái cách mà dựng bia mộ ở vị trí nào thì không ảnh hưởng gì tới thần chết, thưa anh. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có thêm một câu hỏi cuối cùng ở bên này nữa, và hai bàn tay đưa lên. Con không biết là con xin đọc, tại vì câu người ta để lâu rồi, con không có thể để lâu được nữa. Quốc là một chút khó đi nhé, tại vì người ta bọn đã xem câu này cũng là cái nửa tiếng rồi, thành tựu lâu phải giải thích tiếp rồi ra. Có thời gian thì thầy sẽ hướng dẫn tiếp, còn không thì là phải đặt cái người ta chờ lâu quá không có được. Khóm chút đừng câu hỏi như vậy, thì thầy như vậy theo quả đời này ai cũng thành heo, thầy chỉ là thầy trong cái vấn đề mà thầy nói là những quả thương những hồi á, bạch thầy. Cái đó có thể là nghiệp luân hồi trong kiếp tới hoặc là trong quá trình đầu thai trở lại làm người không, bạch thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mô Phật. Nguyên bản này không phải là một ông quan tòa, cho nên mình không có một câu trả lời về vấn đề nghiệp báo nó chắc chắn. Tất cả những cái câu trả lời của mình là nương theo sách vở thôi, nương theo vào cái sự hiểu biết trong cái kinh nghiệm, trong cái quá trình tu tập. Một cái người mà sát sinh mà ăn cá quá nhiều, ăn heo quá nhiều là sẽ được làm heo và làm cá trở lại đến muôn ngàn sau. Có thể thôi, có thể là trong trần gian này tất cả đều là heo là cá thôi, nếu từ hồi mà mình tạo nghiệp sát sinh. Đó là một cái trả lời dứt khoát. Chỉ trừ khi nào mà chúng ta chấm dứt nghiệp sát sinh thì chúng ta sẽ không bị đầu thai trở lại làm thú vật. Còn một khi mà chúng ta vẫn sát sinh, vẫn giết thú vật thì chúng ta sẽ được làm thú vật. Cái đó là theo lời nói kinh điển. Cái câu hỏi này cũng giống như là nếu ai mà cũng đi tu hết rồi thì trần gian này chắc là buồn thảm thiết. Cái gì đừng có lo là trong cõi đời này được mấy người đi tu, cho nên cõi đời này vẫn là vui vẻ thôi. Nếu ai mà cũng ăn chay hết rồi thì ai đâu mà ăn cá ăn thịt, phải không? Nhưng mà quý vị hiểu rằng là được mấy người ăn chay, mình đếm không qua đầu ngón tay mà. Cho nên xin quý vị yên tâm, cứ chờ đợi thôi.
Cảm ơn thầy, thầy mời chứ gỗ con không có dám, không có mời đâu. Gỗ con này chê gỗ không nhiều thầy ơi. Có câu hỏi như thế này: thưa thầy, làm sao mình biết được kiếp này mình chưa biết, làm sao mình biết được kiếp thứ hai? Có cách gì để mình biết được kiếp thứ hai để mình đầu thai làm con này con khác?
Mô Phật, câu hỏi này đã được đưa rất là nhiều trước đây rồi. Mình nói theo cái kiểu như là các vị thiền sư đã nói là đảng tri kim nhật nguyệt mà thì thức cụ xuân thu. Sống ngày nay thì biết ngày nay, mà còn xuân thu trước thì ai hay làm gì? Sống cõi đời này mà chưa biết mà làm sao biết được kiếp sau và kiếp quá khứ? Cái đó là cái chuyện tào lao, phải không? Bữa nay mà chưa biết là sao biết ngày mai được. Nhưng mà có một cái cách để mà chúng ta biết chứ. Mình có một cái chìa khóa để mình mở. Trong kinh thiện ác nhân quả đó có một cái câu kệ, đó là quý vị đánh lên giùm là: dục chi tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục chi lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Xin quý vị nào đánh giùm cái câu đó lên để cho anh vô hôm mà anh thấy trên văn bản, mà để mà từ từ mình suy luận thôi. Anh nghe qua lần anh không hiểu nổi đâu. Dục chi tiền thế nhân là muốn biết. Tuy là biết dục chi thế nhân là muốn biết cái đời trước mình ở đâu, mình làm cái gì, mình gặp ông này, mình gặp bà kia, gặp ai. Kim sanh thọ giả thị. Đó, kim sanh là xin hãy xem lại tất cả những cái gì mà đang hiện hữu ở trong ngay đời sống hiện tại. Kim sanh là đời nay, kim là hôm nay, là ngày hôm nay, là đời này. Thọ là nhận, thị là như vậy. Tất cả những cái sự vật hiện hữu trong ngay trong đời sống này, mình ở đâu, mình gặp ông này, mình ở với ai, mình con của nhà ai, mình cưới người vợ nào, mình cưới người chồng nào, có đứa con nào, tất cả đều xảy ra trong hiện tại, là đã xảy ra trong quá khứ rồi. Hiện tại mình hạnh phúc hay khổ đau là phản ảnh một cái đời sống quá khứ. Và dịch ti lai thế quả, tức là muốn biết kết quả, cái hậu quả ở mai sau. Lai thế quả là cái đời sau đó anh. À, muốn biết cái kết quả của đời sau như thế nào là kim sanh, cũng là nhìn vào cái hành động, cái sự hành hoạt của chúng ta ngay trong đời sống hiện tại này, mà mình sẽ biết được cái đời sống tương lai mình sẽ đi về đâu. Hay nói cách khác, ngay trong đời sống hiện tại đây, chúng ta đã vẽ ra một cái lập lăng cho mỗi kiếp sống khác ở mai sau rồi. Sau khi chúng ta chết, chúng ta tách khỏi là chúng ta sẽ được dọn về cái cõi đó thôi. Ví dụ bây giờ chúng ta đang ở bên Mỹ, nhưng mà sau khi chết chúng ta sẽ được đầu thai ở bên châu Phi. Mình làm người da đen. Cái điều đó chắc chắn sẽ xảy ra nếu trường hợp chúng ta tạo nghiệp. Chúng ta tạo nghiệp gì? Chúng ta tạo nghiệp phá hoại môi trường, chúng ta ung khói, chúng ta ăn phạm củ công. Những cái người mà đang ở châu Phi á, phần lớn là nghiệp nặng và đen đúa, không đối khổ, là biểu hiện cho một cái sự khổ đau ở trong cái cõi đời này. Những người nào mà tạo nghiệp thiện, ta sẽ được thoát sinh lên cõi trời, thành viên của cõi trời. Ở nơi đó là vắng mặt sự khổ đau, chỉ hưởng các cái điều vui này, mãi mãi không bao giờ bị các cái điều khổ nó hành hạ. Cho nên tóm lại là mình nhìn vào cái hành hoạt trong hiện tại mà mình sẽ biết được cái đời sống quá khứ và cái kết quả của cái đời sống mai sau. Cái điều rất là dễ hiểu. Và chúng ta có cái suy nghĩ thì chúng ta sẽ biết được, sẽ tìm ra một cái chìa khóa để chúng ta thấy được cái đời sống mai sau như thế nào. Và ngay trong đời sống hiện tại đó, chúng ta thấy rằng đời sống của mình sao mà nó khổ đau quá. Bao nhiêu năm nay, 50 năm nay mình sống trong cuộc đời, mình làm lành, mình lắm dữ, mà tại sao những cái khó khăn, những cái chướng ngại nó vẫn xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Rồi đôi khi mà chúng ta hiểu mà chúng ta không có tin mà theo cái lời Phật dạy, là cái điều đó nó phi lý. Điều đó nó quá phi lý, phải không? Mình làm lành đó, là mình sẽ được hưởng phước, nhưng mà làm lành, mình tu tập mà sao những cái chướng ngại nó vẫn xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, là bởi vì sao? Bởi vì cái nghiệp chúng ta tạo từ vô lượng kiếp, một cái khối nghiệp khổng lồ mà mình đã tạo ra từ vô lượng kiếp, mà mình chỉ mới trả có 2-3 năm, hay là 3-40 năm, hay là 2-300 năm, thì nghĩa lý gì? Mình mắc nợ 2 triệu bạc mà mình mới có trả 200 ngàn, thì làm sao mình phá vỡ được 2 triệu bạc kia? Anh còn rất là nhiều, anh phải chuyển nghiệp, phải làm lành, phải lắm dữ, phải tin nhớ đó, thì chúng ta sẽ chuyển được cái khối nghiệp kia để chúng ta đi tới. Thì nói chung là còn cái thời gian thì chúng ta sẽ thấy được cái đường đi của mình. A Di Đà Phật.
À, không biết là Awat Tân Mục Phúc nói chuyện gì đó, à, mời mời off Awat lên ha, à, cùng cung thịnh huynh lên trước rồi sẽ nhật cung thịnh thầy lên để hồi hướng. A Di Đà Phật, mời Awat.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Awat kính dẫn lễ với thầy với chư tôn đức tăng ni cùng các đa hữu. Awat xin nhân dịp thầy vô gồm sinh hoạt hôm nay, Awat xin cảm ơn thầy đã gửi cho Awat cùng băng chết và tái sinh, chết và băng chết và tái sinh, Awat cất giữ làm tài liệu cho mình học Phật và rất là hay. Awat có xuống Melbourne thăm thầy thì lúc đó là thầy thăm phương nói thầy đã đi Mỹ rồi và rất tiếc. Và con xin cảm ơn thầy và lần sau con sẽ xuống thăm thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ vâng, cảm ơn Phật rất là nhiều và con xin cung thỉnh thầy lên hồi hương cho chúng con để kết thúc buổi giảng hôm nay.
Mô Phật, xin đại chúng ghi xuống tất cả những cái câu hỏi này gửi về cho các vị ớt rồi tuần sau chúng ta sẽ thảo luận tiếp. Nếu có câu hỏi thì cua hoặc là anh Kim Sơn hoặc là Đông Phương gửi về địa chỉ Quảng Đức Dùm hay như Đạo Phật, kính mời đại chúng chấp tay để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Vâng, một lần nữa con thay mặt đạo tràng kính chân thầy được vào để giảng dạy cho chúng con hàng tuần. Con xin thành kính tri ân và chúc thầy thân tâm luôn được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Có chi là về quang cảnh tương vực từng giọt nắng lung linh, một bình minh trói người hư vô trên trần thế cháy dòng nước mắt xuôi thiên, cho từ đây nhân loại vươn lên hy vọng ghi dấu muôn đời dòng lịch sử oai hùng. Mời phương thơm ngát hương bay, chư thiên dải hoa khắp cung trời, ngàn muôn chim hó treo mừng, nhạc thiên tiên tấu siêu thanh, đồng hồng lời ca vang, tia nắng sớm đó vô huy hoàng, hạ nắng muôn đời còn đây, hào quang tỏa lan không gian sáng tươi, uy linh ánh đạo vàng cao siêu. Người trong thế gian cho chúng sanh nhân loại thấy rõ eo đường, quan thế niềm lành hay tình đến chân thường. đi là về. Quang cánh tinh vầng từng giọt nắng lung linh. Một bình minh trói người hư vô. Trên trần thế cháy dòng nước mắt xuôi thiêng. Cho từ đây nhân loại vươn lên hy vọng. Ghi dấu muôn đời dòng lịch sử oai hùng. Mười phương thơm ngát hương bay, chư thiên rải hoa khắp cung trời. Ngàn muôn chim hót reo mừng, nhạc thiên tiên tấu siêu thanh. Địa cầu đồng vòng lời ca vang. Tia nắng sớm đóa hoa vô huy hoàng. Hà nắng muôn đời còn đây. Hào quang tỏa lan không gian sáng tươi. Uy linh ánh đào vòng cao siêu. Chân lý sáng người trong thế gian. Cho chúng sanh nhân loại thấy rõ theo đường. Quan thế miệng lành hãy tìm đến chân thường. Cho chúng sanh nhân loại thấy rõ theo đường. Quan thế miệng lành hãy tìm đến chân thường.
Trên đường chúng ta đi mỗi bước đầy gian nguy, nhưng đường chúng ta đi mang chất liệu từ bi. Con đường chúng ta đi tình còn loanh quanh, con đường chúng ta đi gót chờ hùng vì chi san bằng dấu tham chi vương có dày ta đi. Ôi đường chúng ta đi hương nào đoá vô vi, tức tình nguồn tâm thâm đen tuệ giác bằng tứ chính thần. Con đường chúng ta đi tuy xa mà gần, tranh nhìn bừng soi tâm tư chạy sang diệu mát tuyệt hiền. Con đường chúng ta đi tinh thần làm bình. Con đường chúng ta đi hoa bảo từ hương, con đường chúng ta đi tiêu sạch mùi tam chương. Trên đường chúng ta qua dấu nhân từ đơm hoa, ôi đường chúng ta đi giải thoát đạo từ bi. Con đường chúng ta đi không trải bằng những nghe, con đường chúng ta đi không dệt bằng hoa thắm. Trên đường chúng ta đi mỗi bước đầy gian nguy, nhưng đường chúng ta đi mang chất liệu từ bi. Con đường chúng ta đi sinh tử còn loanh quanh, con đường chúng ta đi gót chờ hùng vì chi san bằng dấu tham phi vương có ngày ta đi. Ôi đường chúng ta đi hương ngọt ngào đoá phô vi, thực tình nguồn tâm thâm đen tuệ ra bằng tư chánh thần. Con đường chúng ta đi vì ta mà ngờ thương chúng ta đi tiêu sạch vui tam chương trên đường chúng ta qua dấu nhân từ đơm hoa vui đường chúng ta đi giải thoát đạo từ bi
Nếu quý đồng hương Phật tử xa gần muốn có những CD, băng cassette đọc kinh truyện, xin quý vị liên lạc về ban ấn tống của Tu viện Quảng Đức như sau. Tại Mỹ, xin liên lạc với đạo hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại 405-745-3437, hoặc đạo hữu Chánh Thông và Thanh Tâm, điện thoại 337-993-9699. Tại Canada, xin liên lạc với đạo hữu Diệu Nga và đạo hữu Diệu Liên, điện thoại 604-277-4014. Tại châu Âu, xin liên lạc với đạo hữu Huệ Liên, điện thoại 0044-777-611-4588. Tại Úc, xin liên lạc với quý đạo hữu Thanh Phi, Viên Trí, Hải Hạnh và xác định, điện thoại 0393573544. Xin quý vị cùng nhau tiếp tay với chúng tôi trong quá trình lăn chuyển bánh xe chánh pháp trên thế gian này, để mang ánh sáng giác ngộ, từ bi và trí tuệ của Đức Phật lan tỏa đến khắp mọi người, mọi nhà. Kính chúc quý vị vô lượng an khang và sở cầu như nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật. Trân trọng kính chào tỷ kheo Thích Nguyên Tạng.